cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong Ma-thi-ơ đoạn 10 tiếp tục nói đến tiến trình mà chúng ta đã thấy trong Tin Lành Ma-thi-ơ. Chúa Giê-su sau khi đã ban bố nền luật pháp đạo đức của nước trời, Ngài liền đi xuống núi chứng tỏ quyền năng của Ngài qua 12 phép lạ được tỏ bày ra cách công khai. Bây giờ Ngài sai phái 12 sứ đồ đi với dân tộc Israel đặng rao giảng Tin Lành về nước trời cho họ. Những sứ đồ này ra đi, họ không phải là những người đi dọn đường, nhưng là những người đi sau. Chúa Giê-su đã ban cho họ quyền năng để làm phép lạ. Đấy là quỹ nhiệm thư mà Ngài đã trao cho họ. Bạn để ý thấy rằng Giăng Báp-tít chưa bao giờ làm các phép lạ không? Và cũng xin lưu ý về việc thay đổi danh sư từ việc được gọi là môn đồ, tức là học trò, sang được gọi là sứ đồ, tức là người đại biểu. Khi chúng ta đi vào tìm hiểu đoạn này, xin hãy ghi nhớ rằng nhiều tà giáo khi đề cập đến đoạn này, họ cho rằng đó chính là quyền hạn chức vụ hay công tác của họ. Các bạn thấy đó, các sự chỉ dẫn trong đoạn này không phải cho Cơ Đốc nhân ngày hôm nay. Vậy nên ở đây, chúng ta cần phải suy xét các lời giáo huấn này dưới ánh sáng của mỗi hoàn cảnh hay điều kiện khác nhau mà nó được ban ra, và cũng bởi đó chúng ta có thể giải nghĩa chúng một cách sắc chính được. Trước nhất, chúng ta thấy 12 người sứ đồ được sự ủy nhiệm. Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 1, Đức Chúa Giê-su gọi 12 môn đồ đến ban quyền phép trừ ma và chữa các thứ tật bệnh. Quyền phép mà Ngài đã ban cho họ cũng chính là một quỹ nhiệm thư để họ có thể đến cùng với dân Israel. Các nhà tiên tri trong Cựu Ước đã từng nói rằng đây sẽ là những quỹ nhiệm mà Đấng Mê-si sẽ có. Sau khi đã được Chúa ban cho quyền phép, họ không còn gọi là môn đồ nữa, mà được gọi là các sứ đồ. Mời quý vị cùng xem tiếp bản liệt kê ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10, câu 2 đến câu 4. Tên 12 sứ đồ như sau này: sứ đồ thứ nhất là Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê là em người, Gia-cơ con của Sê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ, Philip cùng Ba-tê-lê-mi, Thô-ma và Ma-thi-ơ là người thâu thuế, Gia-cơ con của A-phê cùng Tha-đê, Simon là người Canaan, cùng Judas Iscariot là kẻ phản Đức Chúa Giêsu. Bản danh sách 12 sứ đồ gồm như sau. Thứ nhất, Simon cũng gọi là Phêrô. Thứ hai, Andrê là em người. Thứ ba, Gia-cơ, con của Sê-bê-đê. Thứ tư, Giăng là em của Gia-cơ. Thứ năm, Philip. Thứ sáu, Ba-tê-lê-mi. Thứ bảy, Thô-ma. Thứ tám, Ma-thiơ người thâu thế là tác giả của sách Tin lành Ma-thiơ. Thứ chín, Gia-cơ, con của A-phê. Thứ mười, Bê-ba-ê, mà tên họ là Tha-đê. Thứ 11, Simon người Canaan. Và 12, Judas Iscariot là kẻ phản bội Ngài. Chúng ta có dịp tìm hiểu thêm về Judas Iscariot khi tìm hiểu đến phần cuối của sách Tin lành này. Giờ đây chúng ta để ý đến phương pháp và sứ điệp của các sứ đồ. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 10, câu 5 đến câu 6. Ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giêsu sai đi và có truyền rằng: đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả, song thà đi đến những con chiên lạc mất của nhà Israel. Bây giờ, nếu như các bạn định nhận lãnh lời chỉ dẫn cho chức vụ riêng của mình từ đoạn này, thì phải hạn chế, không nên đi đến dân ngoại mà chỉ đi đến dân Israel mà thôi. Bởi lời chỉ dẫn này chỉ áp dụng cho chiên con lạc mất của nhà Israel. Những câu kinh thánh này tỏ bày rằng không bao hàm sự ủy nhiệm cho chúng ta. Ngược lại, với điều này sự ủy nhiệm cho chúng ta là ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Hãy lưu ý rằng chúng ta phải bao gồm cả xứ Samari và cùng trái đất. Trong khi đó, đoạn 10 này, Chúa Giêsu chỉ thị cho 12 sứ đồ nên tránh xa xứ Samari, không đi đến với dân ngoại, nhưng chỉ đến với những chiên lạc mất của nhà Israel. Và sứ điệp mà 12 sứ đồ phải rao giảng là như vậy. Trong Ma-thi-ơ, đoạn 10 câu 7, khi đi đàng, hãy giảng rằng nước thiên đàng gần rồi. Làm thế nào nước thiên đàng có thể được gọi là gần đến rồi? Nó đã đến gần trong thân vị của vua Giê-xu. Ngài đang ở chính giữa họ. Trước đây vào cuối thế kỷ 20, có một nhóm chủ trương rằng họ muốn xây dựng thiên đàng trên đất. Dĩ nhiên, Hội Thánh Chúa không bao giờ được yêu cầu xây dựng thiên đàng trên đất. Chính Chúa Giê-xu đã thiết lập vương quốc của Ngài khi Ngài trở lại thế gian. Hội Thánh là thân thể của Chúa được gọi ra từ giữa dòng thế gian, đặng làm chứng về Ngài cùng rao giảng tin lành xuyên khắp thế giới này. Công việc xây dựng nước thiên đàng trên đất không phải là công việc của chúng ta. Nước thiên đàng ở trong chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Đối với quý vị nào chưa tiếp nhận Chúa Giêsu, tôi mong ước quý vị và các bạn hãy tiếp nhận Ngài để kinh nghiệm được nước thiên đàng của Chúa đến với các bạn. Bây giờ xin các bạn hãy lưu ý đến việc Chúa sai 12 sứ đồ ra đi, cùng ban cho họ những sự ủy nhiệm giống như quyền năng mà chính Ngài đã có. Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 8, hãy chữa lành kẻ đau, khiến kẻ chết sống, làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không, thì hãy cho không. Bây giờ tôi xin nhấn mạnh rằng, nếu các bạn dự định thực hiện một trong các điều trên, các bạn có thể làm tất cả bốn điều này. Cũng xin lưu ý rằng, việc kêu kẻ chết sống lại cũng được bao hàm trong đó. Hiển nhiên, việc này có thể áp dụng trong thời kỳ mà Chúa Giêsu ban hành ủy nhiệm. Cũng khá lưu ý để ghi nhận rằng, trong thời đại ngày nay, người ta áp dụng câu 8 như là một ủy nhiệm mà Chúa giao cho họ, nhưng lại phớt lờ đi câu kế tiếp. Ít nhất cũng chẳng bao giờ nghe rằng họ sử dụng đến câu đó. Tuy nhiên theo tôi, tất cả những phần này được gói ghém chung với nhau trong một vấn đề. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 10, câu 9 đến câu 10. Đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì ngươi làm việc đáng được đồ ăn. Rõ ràng là chúng ta cần đặt câu kinh thánh này vào trong câu kinh thánh đối chiếu kế cận, nhằm giải thích ý nghĩa nó cho đúng. Những hướng dẫn này có ý tạm thời trong thời gian 3 năm mà Chúa Giêsu thi hành chức vụ của Ngài trên đất. Khi đến giai đoạn kết thúc của thời kỳ chức vụ của Chúa, Ngài đã ban những giáo huấn khác cho các sứ đồ của Ngài, được ghi chép trong Luca đoạn 22, câu 35 và 36. Đoạn Ngài phán rằng, khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn đồ thưa rằng, không thiếu gì hết. Ngài phán rằng, nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy lấy đi. Ai có bao cũng vậy. Ai không có gươm, hãy bán áo người đi mà mua. Sau này sứ đồ Phao-lô viết thêm, cũng vậy, Chúa có truyền rằng, ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Và vì thế, Phao-lô đã dùng một đoạn dài ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 9 để giải bài về sự cung cấp nhu cầu cần dùng cho những người đi rao giảng tin lành. Trong thời đại ngày nay, chắc chắn Đức Chúa Trời cũng ước mong chúng ta nên ủng hộ nhu cầu cần dùng cho những người rao giảng tin lành. Lời đề nghị của tôi là, nếu các bạn thấy mình thích ứng để áp dụng Matthew đoạn 10 câu 8, xin hãy chắc chắn rằng cũng cần nên áp dụng luôn câu kinh thánh tiếp theo, đó là Matthew đoạn 10 câu 9. Tôi không có ý khe khắc đâu, nhưng điều quan trọng là phải giải nghĩa kinh thánh này trong ý nghĩa đúng với tinh thần chân mạch của nó. Bây giờ, chúng ta hãy lưu ý thêm đến các huấn thị mà Chúa Giêsu ban cho 12 sứ đồ trước khi được sai đi vào lúc bấy giờ. Mời quý vị xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 10, câu 11. Các ngươi vào thành nào hay làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Chắc hẳn vấn đề này không thể áp dụng trong thời đại của chúng ta. Theo tôi, nơi ở lại tốt nhất cho một khách diễn giả là nhà của tín hữu trong hội thánh hay là một khách sạn nào đó để không tạo thêm những gánh nặng cho những người đã quá bận rộn. Dĩ nhiên, cũng có nhiều người vẫn có nơi dành cho các nhà truyền giảng, mà nó được gọi là phòng tiếp khách cho người hầu việc Chúa. Tôi cũng biết một số nơi như vậy. Trong con cái Chúa có lòng yêu mến Chúa và người hầu việc Chúa, đó là những nơi rất lịch sự và ấm cúng. Nhưng trong xã hội ngày nay, tôi không nghĩ rằng Chúa sẽ yêu cầu chúng ta đi vào một thành phố nào đó và hỏi rằng, có ai trong thành này, trong làng này xứng đáng không? Có ai ở đây là cơ đốc nhân xuất sắc không? Thế rồi, đi đến và gõ cửa nhà người đó và nói rằng, này, tôi đã đến đây. Một lần nữa, chúng ta hãy lưu ý rằng, Chúa Giêsu ban cho 12 sứ đồ những sự chỉ dẫn này một cách tạm thời để áp dụng trong hoàn cảnh địa phương trong giai đoạn 3 năm thi hành chức vụ của Ngài. Và chúng ta hãy giải thích nó trong ý nghĩa đúng với văn mạch nó được ban ra. Mời quý vị xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 10, câu 12 đến 13. Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà nấy. Nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho. Bằng không, thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. Từ ngữ nhà dĩ nhiên không bao hàm ý nghĩa về căn nhà vật chất, nhưng chỉ về những người sống trong gia đình đó. Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 có 14 chép tiếp, nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, thì phải phủi bụi đã dính chân các ngươi. Đây không phải là lời huấn thị cho chúng ta ngày nay. Đây cũng không phải là hành động của những người truyền giáo ngày nay. Chắc chắn rằng, ngày nay tôi đã từng đi đến nhiều nơi để gặp gỡ nhiều người. Hẳn tôi không bao giờ ra khỏi thành phố đó rồi phủi bụi dưới chân của mình. Tất nhiên, tôi muốn nói rằng, có nhiều nơi cũng chẳng thích thú gì, nhưng tôi không bao giờ làm như vậy cả. Tôi có cảm nghĩ rằng lời hướng dẫn này chỉ áp dụng cho các sứ đồ trong thời kỳ đặc biệt đó mà thôi. Chúng ta cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 10, câu 15. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét thì xứ Sodom và Gomorrah sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. trong đoạn tiếp theo của Matthew, chúng ta sẽ tìm thấy điều gì sẽ xảy ra cho một số thành phố này rơi vào sự phán xét. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu về những điều mà 12 sứ đồ sẽ gặp. Trong Matthew đoạn 10 câu 16, kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói, dạy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Sau khi đã căn dặn các sứ đồ về một số hoàn cảnh địa phương, bấy giờ Chúa chúng ta ban cho họ một số nguyên tắc lớn lao mà bởi đó họ sẽ đi ra làm chứng nhân cho Ngài. Những nguyên tắc này thật quý giá cho thời kỳ bấy giờ, cho cõi vĩnh hằng và cũng quý giá cho cả thời đại hiện nay của chúng ta nữa. Con cái của Đức Chúa Trời phải nên khôn khéo như rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Thật sẽ rất nguy hiểm nếu được điều này mà không có điều kia. Tôi đã từng gặp một số người họ rất là khôn khéo như rắn, nhưng họ không hiền lành như chim bồ câu. Tôi cũng biết một số người khác, họ cũng rất nhẹ dạ, rất dễ bị phỉnh gạt. Họ thật đơn sơ như chim bồ câu, nhưng lại không khôn ngoan như rắn. Rắn thì rất nguy hiểm, còn bồ câu thì dễ bị rơi vào chỗ nguy hiểm. Thế nên, chúng ta cần phải có hai đức tính này. Matthew đoạn 10, câu 17 và 18 chấp tiếp. Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đoàn các ngươi trong nhà hội, lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Trong thời kỳ đó, chắc chắn điều này sẽ xảy ra cho những ai thuộc về Ngài. Tôi chưa hề bị đánh đòn trong nhà hội, nhưng tôi lại bị một số lời nhục mạ trong hội thánh ngày nay. Matthew đoạn 10 câu 19 và 20 ghi tiếp. Xong, khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, xong là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Tôi tin rằng các câu này được ứng dụng cho những ai mà họ không có cơ hội để chuẩn bị các câu trả lời lúc họ bị bắt bớ khi làm công tác mà Chúa Giêsu đã sai phái họ đi làm. Những người này được Chúa sai đi, nhưng trước đó họ đã không được chuẩn bị đầy đủ. Và nếu chúng ta đặt những câu hỏi này trong tình huống địa phương lúc bấy giờ, thì chúng ta không gặp sự khó khăn nào trong việc giải thích chúng cả. Rất tiếc thay, có nhiều người trong thời nay lại đem ứng dụng những câu kinh thánh này cho chính họ, rồi chẳng thèm chuẩn bị gì cho bài giảng của mình. Có một sinh viên mà thầy này thì hơi kỳ lạ hơn những người khác trong nhiều phương diện. Thầy này tin rằng mình sẽ giảng mà chẳng cần chuẩn bị gì trước cả. Người bạn của tôi và tôi quyết định một đêm nào đó sẽ đến nghe thầy này giảng. Rõ ràng, trong thầy hết sức khổ sở, vì trước đó thầy chẳng sửa soạn bài giảng gì cả. Trên đường quay về viện thần học, người bạn của tôi còn căng thẳng hơn tôi nữa, đã hỏi thầy đó câu này. Anh có chuẩn bị bài giảng tối nay không? Dĩ nhiên là tôi không có. À thế thì làm thế nào mà anh giảng được? Đức Thánh Linh đã ban điều đó cho tôi. Anh bạn của tôi nói với thầy ấy rằng, tôi hy vọng là anh sẽ không đổ lỗi sứ điệp ấy cho Đức Thánh Linh đêm nay. Nhiều năm trước đây cũng có một người bạn khác, khi xe lửa chở anh ta dừng lại tại một nhà ga nọ, trong lúc đang đợi chuyển sang chuyến xe lửa kế tiếp, anh ta đi tới đi lui và xem lại những lời ghi chú trong bài giảng mà anh cầm trên tay. Bởi vì anh sẽ giảng vào buổi sáng đó. Lúc ấy anh đang mặc chiếc áo choàng của người tu sĩ. Bỗng có một người đàn ông lạ cũng mặc chiếc áo choàng tu sĩ tiến về phía anh. Người đàn ông lạ này hỏi anh ta rằng, ông có phải là thầy giảng đạo không? Vâng, thưa đúng như vậy. Thế thì ông đang làm gì đây? Tôi đang ôn lại phần ghi chú của bài giảng mà tôi sẽ giảng sáng nay. Có phải ông nói rằng ông thường chuẩn bị cho các bài giảng của ông phải không? Vâng. Còn ông có chuẩn bị bài giảng không? Không. Tôi cứ đứng lên bục giảng rồi để cho Đức Thánh Linh nói qua tôi. À, tôi giả sử rằng khi ông đứng lên mà Đức Thánh Linh lại không ban cho ông sứ điệp đó ngay, thế thì ông sẽ làm thế nào? Ồ, anh ta đáp, tôi sẽ nói lòng vòng cho đến khi nào Ngài ban cho tôi sứ điệp ấy. Tiếc thay ngày nay có một số đông những người giảng đạo cũng chỉ nói lung tung cả lên và coi đó như lời bào chữa về việc của họ khi áp dụng lời của Chúa Giêsu giảng, dạy, truyền dạy cho các sứ đồ của Ngài. Điều đó quả thật là sự diễn dịch hết sức sai lầm về lời Kinh Thánh. Chúng ta cần nên đem những câu Kinh Thánh này đặt trong ý nghĩa văn mạch thì thấy rằng nó chỉ áp dụng vào hoàn cảnh địa phương và ý nghĩa của chúng rất rõ ràng. Chúa Giêsu tiếp tục giảng dạy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10, câu 21. Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Đấng Christ đến thế gian chẳng phải để làm cho người ta hiệp một, nhưng đã làm cho người ta phân rẽ ra. Đó là sự phân rẽ giữa người tin nhận và người không tin. Phao-lô đã nói cách rõ ràng ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 1 câu 18. Bởi vì lời giảng về thập tự giá, những người hư mất thì cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 22, Chúa dạy tiếp. Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta. Song ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rồi. Điều này ám chỉ đến sự kiện mà Chúa Giêsu có thể gìn giữ cho những ai thuộc về Ngài trong suốt thời kỳ 3 năm thi hành chức vụ. Một cách tương tự, Ma-thi-ơ cũng nói trong đoạn 24 câu 13. Chúa có thể gìn giữ những ai thuộc về Ngài suốt thời kỳ đại nạn, như chúng ta sẽ thấy rõ hơn khi tìm hiểu đến Ma-thi đoạn 24. Tiếp theo trong Ma-thi đoạn 10 câu 23. Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành này thì hãy trốn qua thành kia, vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành trong dân Y-sơn thì con người đã đến rồi. Các bạn để ý đến điều mà Chúa phán: các ngươi chưa đi khắp các thành Israel, không phải đi khắp cả thế giới, nhưng đi khắp xứ Israel thì con người đã đến rồi. Ý nghĩa nói rằng mãi cho đến khi Ngài được tỏ ra cho cả dân tộc này. Chúng ta khó tưởng tượng được về sự kiện mà Chúa Giêsu đã đi bộ khắp các xứ Israel. Và quả thật đã có sự chia rẽ trong dòng dân tộc liên quan đến Ngài. Khi Ngài hỏi các môn đồ rằng người ta nói con người là ai, thì họ trả lời Ngài bằng nhiều cách khác nhau. Mọi người có ý kiến riêng của họ về Ngài. Và trong thời đại ngày nay, Ngài vẫn còn là một nhân vật mà người ta vẫn còn bàn cãi nhiều nhất. Ngài là đấng đã từng hiện diện giữa thế gian này. Các bạn thân mến, Chúa Giêsu ban một ủy nhiệm cho các sứ đồ của Ngài đi ra để rao giảng tin lành về nước trời. Tôi mong ước rằng mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay là những người được sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu. Cũng hãy mạnh dạn chia sẻ niềm tin của mình cho những người xung quanh. Họ cần lời chứng của các bạn, lời chia sẻ của các bạn. Xin Chúa cho tôi và các bạn cùng hiệp ý với nhau trong công tác này. Chúng ta rao truyền sự cứu rỗi của Chúa cho những người chưa tin, để họ cũng biết về Chúa Giêsu là đấng cứu thế, tin nhận Ngài, hầu cho tội lỗi của họ được tha và linh hồn họ được cứu, họ trở lại thành con cái của Ngài và theo Chúa thờ phượng Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục những lời dạy của Chúa Giêsu đến với các sứ đồ của Ngài.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
trần gian như trong đêm mịt mù, như đêm đen lạnh lùng, như đêm rừng âm u. Tội lỗi như con sâu con chim pha nước rẫy khô cằn, cây lúa chẳng mọc lên. Ơi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Mùa mưa sông nước chảy tràn bờ, cơn gió lay sập nhà, biết đường vào nơi đâu. Người khôn vương an trong Giê-xu, sông mưa xa gió nổi không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, ơi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Chảy tràn bờ, cơn gió lay sập nhà, biết đường vào nơi đâu. Người khôn vương an trong Giê-xu, dẫu mưa xa gió nổi không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu.